Tôi thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học lời Chúa. Và tôi có lời hoan nghênh tất cả những anh em lần đầu tiên được tham dự. Xin Thánh Linh của Chúa ngài giúp cho chúng ta, dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của ngài. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là vai trò của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của Đức Giêsu. Phần 1. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con cảm ơn Chúa vì lời của ngài. Cảm ơn Đức Giêsu vì ngài đi trước chúng con và ngài để lại cho chúng con một gương để chúng con noi theo dấu chân ngài. Và Chúa, chúng con cũng cảm ơn Chúa lời của ngài khẳng định cho chúng con ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, chúng con tin như vậy. Và xin lời của Chúa được thực hiện trong chúng con y theo lời của Chúa bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Giờ phút này con dâng thì giờ học kinh thánh này lên trong cánh tay yêu thương của Chúa. Con hoan nghênh sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh. Và ngài tự do hành động trong chúng con từ giờ đầu cho đến giờ cuối. Và giờ phút này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, tất cả mọi tâm lòng của chúng con sẽ được mở ra cho sự vinh hiển của ngài, cho lẽ thật của ngài. Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh ở trên Đức Chúa Giêsu như thế nào, ngài cũng ở với chúng con thế ấy. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con dâng thời giờ này cho ngài với lòng biết ơn và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là vai trò của Đức Thánh Linh trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta sẽ làm kinh ngạc vì những điều mà Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Giêsu là để cho chúng ta thừa hưởng. Câu gốc của chúng ta trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6 phần B, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúng ta thấy trong Cựu Ước thường ghi là thần của Đức Giê-hô-va hay là thần ta. Trong Tân Ước thì ghi rằng Thánh Linh hay là Đức Thánh Linh. Mục đích của chúng ta, Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21, anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân ngài. Chúng ta gạch cái chữ là noi dấu chân ngài. Tất cả những gì mà Đức Giêsu ngày đến trên thế gian này là ngày đi trước chúng ta, ngày dọn đường cho chúng ta. Ngài đem thiên đàng đến cho chúng ta. Và khi mà ngài bước đi trên cuộc đời này để cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Giêsu thì ngài ở trong chúng ta. Và Đức Thánh Linh ngài ngự trên Đức Chúa Giêsu, ngài cũng ở trong chúng ta. Trong Luca đoạn 1 câu 30 cho đến câu 35 và câu 38 chúng ta vừa mới đọc, thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Maria, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta gạch cái chữ được ơn. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai, đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao. Chúng ta gạch chữ là con của Đấng Rất Cao. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngài ngôi David là tổ phụ ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước ngài vô cùng. Marie bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên người. Chúng ta gạch cái câu này. Và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ người dưới bóng mình. Chúng ta gạch luôn cái câu này. Và chúng ta đây chúng ta sẽ thấy thứ nhất nói về Đức Thánh Linh và quyền phép của Đấng Rất Cao. Cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Chúng ta gạch cái chữ xưng là con Đức Chúa Trời. Câu 38, Marie thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Và trong Philip đoạn 2 câu 6 đến câu 7, chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Chúa Giêsu ngài từ trời, ngài từ bỏ hết những gì của thiên đàng và ngài đến trong lòng của Maria để mang lấy hình tôi tớ, trở nên một người giống như chúng ta. Đức Chúa Giêsu ngài có 100% thiên tánh, nghĩa là ngài là Đức Chúa Trời. Và khi ngài đến thế gian này, ngài có 100% nhân tánh, có nghĩa là ngài giống như con người như chúng ta. Trước đây khi tôi còn nhỏ, tôi coi phim cuộc đời của Chúa Giêsu, tôi thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh, tôi nghĩ chắc lẽ phim nó làm cái Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa đâu có đau. Nhưng mà khi chúng ta học lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng ngài y như chúng ta. Ngài mang lấy cái thân xác của con người để ngài chịu hết tất cả những gì của con người chịu, và ngài chịu đoán phạt thế cho con người để con người hưởng được cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta nhờ Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng Đức Chúa Jesus ngài được hoài thai bởi Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã đặt Chúa Jesus vào trong lòng của nữ đồng trinh Maria. Cho nên Đức Chúa Jesus ngài được sinh ra và ngài đến từ Đức Chúa Trời trong lòng của một con người. Và một điều ở trong Hebrew đoạn 4 câu 15 cho chúng ta thấy, vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn là có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta. Chúng ta gạch cái chữ là mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Chúa ngài hiểu hết những cái nỗi khổ của chúng ta. Ngài sinh ra trong một gia đình, cha của ngài là thợ mộc, mẹ của ngài là một nữ đồng trinh, và cuộc sống rất là đơn sơ. Cho nên Chúa đã bước vào trong lòng của con người, Chúa đã bước vào trong cuộc đời của từng gia đình để giải cứu chúng ta khỏi những cái sự rủa sả mà chúng ta đã bị thất bại, bị ngăn cách giữa Đức Chúa Trời khi Adam và Eva phạm tội. Và bây giờ chúng ta sẽ coi những cái gì mà Đức Chúa Giêsu ngài đã được vào trong lòng Maria bởi Thánh Linh của Chúa, bây giờ chúng ta cũng được y như vậy. Trong Ephesos đoạn 3 câu 16 câu 17, tôi cầu xin ngài tùy sự giàu có vinh hiển ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh. Chúng ta thấy những cái chữ ở trên về Đức Thánh Linh và quyền phép của Đấng rất cao. Bây giờ câu này được lặp lại y như vậy. Và ông Phaolô ông cầu nguyện điều này cho những người ông rao giảng tin lành. Và đây là điều để chúng ta nhận biết rằng chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, chúng ta đã có điều này. Và được quyền phép Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Chúng ta nhìn thấy trong lòng của chúng ta có lúc thì nó mạnh, có lúc thì nó yếu. Có nhiều người họ tin Chúa rất là lâu, nhưng mà trong lòng của họ nó có một cái gì đó mà họ không thể, hay là họ chưa thể nhận biết Đức Chúa Giêsu như điều đúng ra họ nhận biết. Vì bây giờ làm sao để chúng ta được những điều đó? Chúng ta cũng giống như Maria. Làm sao tôi đâu có liên hệ với một người đàn ông nào, làm sao mà tôi có thể cứu mang Đức Chúa Giêsu, làm sao mà tôi có được Chúa Giêsu? Thì nhờ Đức Thánh Linh đã đến trên Maria, bây giờ Thánh Linh đó ngài cũng giúp chúng ta, ngài đến trên chúng ta để ngài giúp cho chúng ta được mạnh mẽ trong lòng. Bởi nhất là cái thời giờ mà những người mà họ quyết định họ tin nhận Chúa Giêsu đó, nó có một cái sự tranh chiến. Nhưng mà nhờ Thánh Linh của Chúa thì cái người đó sẽ có một cái quyết định, và họ tiến tới để họ mở lòng ra tiếp nhận Đức Chúa Giêsu. Đây là công việc của Đức Thánh Linh. Nói rằng câu 17, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Ngay giờ phút đó, Đức Thánh Linh ngài ban cho người đó đức tin để nhờ Đức Thánh Linh mà Đấng Christ ngự trong đời sống của mình. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 3 phần C, nếu không cảm hay là nếu không bởi Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Trong gian đoạn 1 câu 11, Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Có nhiều người họ không tiếp nhận. Và những người Giu-đa, trong những người Giu-đa có những thầy thông giáo, Pha-ri-si, Sa-đu-xê, những người học thức, quyền cao, chức trọng, họ không muốn Đức Chúa Giêsu, họ không nhận Đức Chúa Giêsu. Và chính dân của Ngài từ chối Ngài. Và điều này một điều để cho chúng ta cũng nhờ Chúa để cảnh giác. Vì rất là dễ chúng ta từ chối Đức Chúa Giêsu. Từ chối có nghĩa là không muốn đi theo Ngài, không muốn vâng theo lời của Ngài. Trong đời sống của chúng ta, có những lúc chúng ta vẫn học Kinh Thánh, vẫn cầu nguyện, vẫn đi nhà thờ, vẫn dâng hiến, vẫn hát. Có nghĩa là chúng ta làm mọi công tác của tôn giáo, nhưng mà chúng ta không muốn vâng lời Đức Chúa Giêsu để Ngài cai trị trong cuộc đời của chúng ta. Ngài hướng dẫn chúng ta. Thì đó là điều chúng ta như hội thánh Laodice trong Khải Huyền Chúa nói đó, họ đẩy Chúa đứng ra cửa. Có nghĩa là họ tự quyết định cuộc đời của họ, họ không muốn liên quan gì với Đức Chúa Giêsu. Và đây cái điều Chúa Ngài hứa trong câu 12 của gian đoạn 1. Nhưng hễ ai, chúng ta gạch chữ hễ ai, bất kỳ ai đã tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép, chúng ta gạch cái chữ quyền phép. Khi mà nói đến chữ quyền phép là nói đến Đức Thánh Linh, công việc của Ngài. Trở nên con cái Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ gạch cái chữ con cái Đức Chúa Trời. Khi chúng ta liên hệ với Luca đoạn 1 câu 35 đó, thì Ngài phải xưng là con Đức Chúa Trời. Nhờ Thánh Linh của Chúa, bà Mary đón nhận điều này. Bây giờ nhờ Thánh Linh của Chúa, chúng ta đón nhận Đức Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của chúng ta. Vậy chúng ta được gọi là con của Đức Chúa Trời. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Và khi mà anh chị em nắm bắt được điều này đó, nó sẽ có một cái sự bứt phá trong đời sống của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta không còn thuộc về thế gian này. Có nghĩa là chúng ta được hưởng cơ nghiệp, hay là được trở nên con cái, hay là vào trong gia đình của Đức Chúa Giêsu. Và cha của chúng ta là Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Tin danh Ngài chứ không phải là vô đạo hay là đi nhà thờ hay là làm những công tác tôn giáo. Nhưng mà cho bất cứ người nào tin nhận Ngài ngay giờ phút đó, người đó được Đức Chúa Giêsu vào trong đời sống của người đó, giống như bà Mary khi bà tiếp nhận lời của thiên sứ của Chúa. Bà nói: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Bà tin vào lời của thiên sứ phán, thì ngay giờ phút đó Đức Thánh Linh đã đặt Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của Mary. Bây giờ khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu, Ngài cũng đặt Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta. Và khi mà Đức Chúa Giêsu được đặt trong đời sống của chúng ta, ở trong câu 13, là những kẻ chẳng sanh bởi khí huyết. Khí huyết là sanh theo cách của con người đó. Người nam, người nữ hiệp lại thì được sanh ra. Hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Chúng ta gạch cái chữ nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Cho nên chúng ta được làm con của Đấng rất cao. Chúng ta là ở trong gian đoạn 4 câu 15, dân nhất đoạn 4 câu 15. Biết bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người. Chúng ta gạch cái chữ ở trong người. Và người ở trong Đức Chúa Trời, chúng ta gạch câu đó. khi chúng ta xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì ngay cái giờ phút đó, Chúa Ngài đến trong chúng ta như lời của Ngài hứa. Trong Roma đoạn 8 câu 29, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Chúa có rất là nhiều anh em. Và anh em của chúng ta khác màu da, khác đất nước, ngôn ngữ. Nhưng mà chúng ta là một trong gia đình của Đức Chúa Giêsu nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu lâu nay chúng ta chưa có chắc cái đời sống đức tin của mình có phải là con cái Chúa hay không? Chúa đang ngự ở đâu trong đời sống của mình? Nếu mình chết mình sẽ đi về đâu? Thì giờ phút này chúng ta sẽ có cơ hội và chúng ta cầu nguyện để kể từ giờ phút này Đức Chúa Giêsu Ngài ngự trong đời sống của chúng ta, Ngài làm Chúa, làm chủ, làm cha của chúng ta, làm đấng hướng dẫn chúng ta, làm đấng chữa lành chúng ta, và làm cho chúng ta mỗi ngày được đổi mới nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời và lời của Ngài, để chúng ta ở trong gia đình của Đức Chúa Giêsu trên đất này và sẽ bước được vào trong cõi đời đời với Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Ngài vì Đức Thánh Linh đã đặt Đức Chúa Giêsu vào trong lòng của Maria. Khi bà bằng lòng tiếp nhận lời của thiên sứ mang đến cho bà, thì Đức Chúa Giêsu được xưng là con của Đức Chúa Trời. Và con cảm ơn Chúa khi con mở lòng ra, con tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, thì chúng con cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời. Cho nên những gì Đức Chúa Giêsu đã làm là để đem đến ích lợi cho đời sống của chúng con, hay là phước hạnh cho cuộc đời của chúng con, đời này lẫn đời sau. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con đã tiếp nhận Ngài, và Ngài ban cho chúng con quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Để chúng con không phải sinh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Cảm ơn Chúa, kể từ giờ phút này, chúng con xác định chúng con thuộc về Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Cha, cảm ơn Đức Chúa Jesus Christ, cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh. Và nếu lâu nay chúng con chưa tiếp nhận Ngài, thì đây là cơ hội để chúng con tiếp nhận Ngài. Và chúng con được vào trong đại gia đình của Đức Chúa Giêsu. Và Ngài sẽ làm cho chúng con mỗi ngày trở nên giống Đức Chúa Giêsu hơn. Cảm ơn Chúa. Nếu lâu nay chúng con là những người bị mất cha, mất mẹ, thì bây giờ chúng con có cha của chúng con ở trên trời. Nếu lâu nay chúng con không có anh, có chị, không có những người thân yêu của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài là anh cả ở giữa chúng con. Cho nên Ngài che phủ chúng con, Ngài giúp đỡ chúng con, Ngài đi trước hết để dẫn chúng con, và chúng con đi theo dấu chân của Ngài. Xin Chúa tha thứ vì lâu nay nhiều khi chúng con không bước theo Kinh Thánh. Chúng con chỉ hiểu, chỉ nghe. Chúng con có thể giảng lời của Chúa, làm chứng về Chúa. Nhưng mà tối nay lời của Ngài xác nhận, cho nên chúng con được ở trong lời của Ngài, ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và chúng con chấp nhận quyền năng của Đức Thánh Linh để làm cho chính Đức Chúa Giêsu càng ngày càng lớn lên một cách rõ ràng trong đời sống của chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con hoan nghênh Ngài, chúng con chào đón Ngài, chúng con vui mừng được làm con của Đức Chúa Trời rất cao. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thứ hai. Đó là Đức Giêsu được báp têm bằng nước và được Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16, vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra. Chúng ta gạch các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, gạch chữ đó, ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Trong Luca đoạn 3 câu 22, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Chúng ta gạch cái chữ Đức Thánh Linh. Lại có tiếng từ trên trời, gạch cái chữ tiếng từ trên trời, phán: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy khi Đức Chúa Giêsu Ngài được sinh ra nhờ Đức Thánh Linh, bây giờ Ngài được báp têm bằng nước và Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài. Và khi nhìn lấy cái khung cảnh này, chúng ta thấy trời mở ra và Đức Chúa Cha hiện diện lúc đó, và Đức Thánh Linh Ngài hiện diện lúc đó. Đức Chúa Cha hiện diện bằng cách là Ngài phán từ trên trời, và Đức Thánh Linh ngự xuống như chim bồ câu. Ở đây để chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài bước đi bởi Đức Thánh Linh. Và câu Kinh Thánh trong Giăng đoạn 5 câu 30: Ta không thể tự mình làm nổi việc gì. Tôi đọc câu Kinh Thánh này rất nhiều trước đây, nhưng mà tôi không có hiểu được, cho đến khi Chúa giúp cho tôi hiểu được rằng chính Đức Chúa Giêsu nói câu này. Tại sao Chúa nói câu này? Vì cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, Ngài lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Tại sao? Vì Ngài là người 100%. Ngài từ bỏ những gì của Đức Chúa Trời rồi, Ngài sống như một con người để giúp cho con người có thể bước đi giống như Ngài và hưởng được những điều mà Đức Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng ta từ Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Giêsu Ngài dùng quyền năng của Đức Chúa Trời, con người không thể nào vươn tới được. Nhưng mà Ngài sống như một con người và Ngài nối kết với thiên đàng nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ đi và thấy những điều mà Đức Chúa Giêsu đã làm rất là quan trọng cho cuộc đời của chúng ta. Và khi tôi học điều này, tôi rất là được khích lệ. Tôi nhận biết rằng Chúa Giêsu Ngài còn nói Ngài không tự làm nổi việc gì, thì chúng ta lại càng phải nhờ cậy Đức Thánh Linh rất là nhiều trong mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta. Vậy chúng ta đã từng học những bài kết quả bởi Đức Thánh Linh, rồi cùng làm việc với Đức Thánh Linh, những điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu. Và trong Giăng đoạn 8 câu 28 phần B: Ta không tự mình làm điều gì, nhưng nói điều Cha ta đã dạy ta. Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Đức Chúa Giêsu những điều mà Cha muốn. Và khi tôi học điều này, tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, giúp con để trở nên giống như Ngài, giúp con để bước đi với Ngài. Và bày tỏ cho con những điều mà Cha muốn bởi Thánh Linh của Chúa, vì tự con không thể làm được. Và tôi nói một cách rất là chân thành với Chúa, để biết rằng tôi không thể nào sống theo cách của tôi để hiểu Ngài, để yêu mến Ngài, để hầu việc Ngài, mà nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trên Đức Chúa Giêsu, Ngài giúp tôi. Thì Ngài cũng giúp cho tất cả chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 1: Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết, tổ phụ chúng ta đều ở dưới đám mây. Đám mây là nói về hình ảnh của Đức Thánh Linh, Ngài hiện diện giữa nhân sự của Ngài, Ngài giúp ngự giữa họ bởi đám mây và trụ lửa. Ban ngày trụ mây, ban đêm trụ lửa, để dẫn dắt dân sự của Chúa. Và khi mà cả đoàn dân Israel đi ngang qua biển đó, là có sự hiện diện của đám mây. Thì bây giờ chúng ta thấy khi Đức Chúa Giêsu Ngài được báp têm đó, có sự hiện diện của đám mây. Và trong đám mây đó có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và bây giờ điều đó được tái diễn một lần nữa trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu. Diệu mới sai làm phép tem trong đám mây và dưới biển. Chúng ta gặp cái chữ đám mây và dưới biển, cái nghĩa là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và ở trong nước, mà họ thì họ đi ngang qua. Ở trong Vi Đây Nhất đoạn 3 câu 21, đây là những điều khi mà chúng ta được chịu phép tem bằng nước. Phép tem ấy bèn là ảnh tượng hay là biểu tượng của sự ấy để cứu anh em. Chúng ta gặp cái chữ để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, chúng ta gặp điều này. Cho nên phép tem không phải là phép rửa tội. Và trong bản Kinh Thánh cũ dịch rất là hay, vì nó sẽ liên kết với cái phần trên chúng ta vừa học. Nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giêsu nghe được bắp tem, trời mở ra, Thánh Linh gửi xuống. Có nghĩa là Ngài được liên kết với thiên đàng, Ngài được liên lạc với thiên đàng. Cho nên khi mà chúng ta được bắp tem mà chúng ta hiểu đó, vì cái ý nghĩa của bắp tem đó, nó rất là quyền năng. Và khi mà chúng ta được bắp tem rồi thì đời sống của chúng ta được liên lạc tốt với Đức Chúa Trời. Mà nó không phải bởi nước không, mà là bởi sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên chính sự sống của Đức Chúa Jesus Christ mới là quan trọng trong cái sự bắp tem. Và chính Đức Chúa Jesus Ngài đã xuống dòng sông Giô-đanh để Ngài nhận chìm Ngài xuống nước. Và Ngài lên khỏi nước thì các tầng trời mở ra. Và Ngài bước ra khỏi nước. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta bước xuống nước để làm bắp tem, chữ bắp tem có nghĩa là nhận chìm. Ngày hôm nay có nhiều người thì họ làm bắp tem, họ rải nước thì nó không đúng với điều Kinh Thánh dạy. Có nhiều hoàn cảnh thì vì họ ở trong những cái nơi khó khăn như thế nào đó đó, họ không thể nào có chỗ để nhận chìm người ta xuống nước. Nhưng mà cái ý nghĩa của Kinh Thánh dạy đó là nhận chìm. Và khi mà ở trong Roma đoạn 6 câu 3, hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thấy đều là chịu phép bắp tem trong Đức Chúa Jesus Christ. Tức là chịu phép tem trong sự chết với Ngài, chúng ta gặp cái chữ bắp tem trong Đức Chúa Jesus Christ. Mà gặp chữ phép bắp tem trong sự chết Ngài. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài, gặp chữ đó, bị chôn với Ngài, bởi phép tem trong sự chết Ngài. Hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại, chúng ta gạch cái chữ từ kẻ chết sống lại, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Chúng ta gạch cái chữ sống trong đời mới thể ấy. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài được sinh ra, cái mục tiêu của Ngài đó là thập tự giá. Cho nên từng bước chân của Đức Chúa Giêsu đi càng ngày càng gần thập tự giá. Chúng ta sẽ học phần sau. Và đây Chúa Ngài nhận chìm mình dưới nước. Và bây giờ chúng ta được phép bắp tem trong Đức Chúa Giêsu Christ. Có nhiều người thì họ bắp tem trong danh Đức Chúa Giêsu giống như thời kỳ của Công Vụ. Nhưng mà có nhiều người bắp tem trong Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh thì tôi nghĩ nó cũng như nhau. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta hiểu như thế nào về cái sự bắp tem đó. Có nhiều người nói vui rồi hôm nay làm lễ nhúng nước. Anh chị em ơi, đó không phải từ để chơi. Đây là một trong những điều rất là quan trọng để trước mặt mọi người mình công bố rằng mình chết với Chúa Giêsu. Mình bị chôn với Chúa Giêsu. Và khi mà mình lên khỏi nước là mình được liên lạc với thiên đàng. Và khi mà mình đi ra khỏi nước hay là bước đi ra khỏi nước là chúng ta bắt đầu một hành trình mới với Đức Chúa Giêsu, một đời sống mới với Đức Chúa Giêsu. Và nó không dừng tại đó. Vì có nhiều người khi mà họ được bắt tem xong, họ nói xong rồi. Họ có cái giấy để vào thiền đàng, họ có cái chứng chỉ họ dán trên nhà. Và có nhiều người họ đến để họ nói với tôi, đây nè, em có cái chứng nhận giấy bắt tem nè. Rồi hỏi em có đi nhà thờ hay là đọc kinh thánh? Dạ em bận lắm, em có thời gian. Cứ nghĩ là tới đó là xong. Nhưng mà không, hãy nhìn cuộc đời của Đức Chúa Giêsu đi. Và khi mà người đó nhận biết được cái quyền năng của bắp tèm, chúng ta được liên kết với Ngài. Ở trong Galati đoạn 3 câu 27, và anh em thấy điều kiểu phép bắp tèm trong đấng Christ, điều mật lấy đấng Christ vậy. Có nghĩa là chúng ta mật lấy quyền năng của sự chết Ngài, quyền năng của thập tự giá, quyền năng của huyết Ngài. Chúng ta mật lấy quyền năng của sự sống lại của Ngài. Và ngay cả cái sự mà đồng chôn với Chúa, nó cũng có một cái quyền năng rất là lớn trong đời sống của chúng ta. Có nghĩa là tất cả những cái gì của sự chết, của sự rủa sả không còn có quyền trên đời sống của chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu đã làm điều đó. Trong Colossae đoạn 2, câu 14-15, Ngài xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa. Ngài trút bỏ quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Có nghĩa rằng ma quỷ không còn giấu giếm, không còn để lén lút để làm hại chúng ta, vì nó đã bị phơi bày bởi quyền năng của thập tự giá, bởi sự chết của Chúa Jesus Christ của chúng ta. Anh chị em ơi, khi chúng ta hiểu được điều này là một sự bứt phá trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không còn phải sống là ôi tôi yếu đuối quá, ôi tôi đi nhà thờ không nổi, ôi tôi đọc kinh thánh không nổi. Con người cũ nó là như vậy, con người xác thịt nó là như vậy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đã được bắp tem bằng nước, cho nên chúng con được liên lạc với thiên đàng giống Đức Chúa Giêsu. Chúng con có thánh linh của Ngài. Chúng con có sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi lời của Ngài. Và xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Chúa. Và chúng con bước đi trong một đời sống mới với Chúa Giêsu kể từ giờ phút này. Và Chúa ơi, nếu chúng con chưa chịu phép báp têm, xin Chúa Ngài cho chúng con có cơ hội để hiểu sự báp têm và được báp têm trong quyền năng của Ngài. Và xin Chúa Ngài giúp cho chúng con để chúng con được mặc lấy đấng Christ. Chúng con mặc lấy quyền năng với tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm. Với sự thương khó của Chúa, sự chết của Chúa, sự chôn của Chúa, sự sống lại của Chúa đem đến cho chúng con một đời sống rất là bứt phá và quyền năng. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ phần thứ ba, đó là Đức Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh đưa vào đồng vắng để kiêng ăn và chịu cám dỗ. Cái thứ nhất là Đức Chúa Giêsu được hoài thai bởi Đức Thánh Linh. Thứ hai là Đức Chúa Giêsu được bắp têm bằng nước và được Đức Thánh Linh ngự xuống trên Ngài. Cái thứ ba đó là Đức Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh đưa vào đồng vắng để kiêng ăn và chịu cám dỗ. Như phần ở trên chúng ta đã biết, Đức Chúa Giêsu mang lấy thân xác của con người 100%. Và sau khi chịu bắp têm bằng nước, được Đức Thánh Linh ngự lên rồi, bây giờ Đức Thánh Linh đưa Ngài đi vào trong đồng vắng. Đây là một bước rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 1, bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm sau thì đói. Chúng ta gạch cái chữ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng. Quỷ cám dỗ đến gần, chúng ta gạch cái chữ quỷ cám dỗ đến gần. Mà nói rằng Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, gạch cái chữ con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp, có lời chép rằng, chúng ta gạch chữ đó. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời, gạch chữ mọi lời, nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, gạch nguyên câu đó. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, chúng ta gạch lại chữ đó, thì hãy gieo mình xuống đi. Vì có lời chép rằng, chúng ta gạch cái chữ có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kéo cho ngươi vấp nhầm đá chăn. Đức Chúa Giêsu phán, cũng có lời chép rằng, chúng ta gạch chữ đó, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, mà nói rằng, biết bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Chúng ta nhìn thấy công việc của ma quỷ và kẻ cám dỗ. Và kẻ cám dỗ này đến với Đức Giêsu. Nó thách thức Đức Giêsu sử dụng cái quyền làm con của Đức Chúa Trời để làm theo ý muốn của nó. Thứ nhất, hóa bánh đi. Thứ hai là gieo mình xuống. Thứ ba là sắp mình xuống trước mặt của Satan. Đây là điều mà chúng ta đang đối diện mỗi ngày. Nhất là cơm áo gạo tiền, làm cho chúng ta bị cám dỗ để đánh mất sống bằng lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ sống bằng bánh nhiều hơn là sống bằng lời. Và hơn bao giờ hết, trong thời điểm này là chúng ta cần sống bằng lời hơn là bằng bánh. Có nhiều người khi kêu để học lời Chúa, họ nói họ bận ăn. Có người chỉ nói họ bận ngủ, cho nên ăn phải ngày 3 bữa, ngủ phải 8 tiếng đồng hồ. Nếu không thì họ sẽ cảm thấy rất là bực bội, tức tối vì những người phá giấc ngủ của họ hay làm mất đi một bữa ăn ngon của họ. Những cuộc đời như vậy rất khó để theo Đức Chúa Giêsu vì họ đang làm thỏa mãn cái xác thịt của họ. Nhưng mà đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài được Đức Thánh Linh Ngài đưa đi vào trong đồng vắng để chịu kiêng ăn. Và khi mà Ngài kiêng ăn thì Ngài bị tấn công bởi ma quỷ. Và nếu chúng ta đọc ở trong Mát thì nói là Ngài bị tấn công từ khi bắt đầu kiêng ăn cho đến khi kết thúc. Nhưng mà càng ngày thân thể của Ngài càng yếu đi vì Ngài mang lấy thân thể của con người. Cho nên cái sự tấn công nó càng dữ dội hơn. Và đây là điều để chúng ta nhờ cậy Chúa, khi chúng ta được Chúa Thánh Linh Ngài cảm động cho chúng ta kiêng ăn, chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh để giúp cho chúng ta đi từng bước với Đức Chúa Giêsu và ở trong một sự cảnh giác. Và đây chúng ta cũng thấy rất là dễ để ma quỷ cám dỗ người ta, bày tỏ phép lạ, chứng minh cho mọi người biết mình là con của Đức Chúa Trời. Và nó đã thách thức Đức Giêsu để làm điều đó. Nhưng mà Đức Giêsu Ngài không cần thiết phải nghe lời ma quỷ. Và nó kêu Chúa từ trên nóc đền thờ mà nhảy xuống. Và nó dùng Kinh Thánh để chứng minh cho Ngài rằng nếu Ngài làm cái điều nó nói đó, Ngài vẫn được an toàn. Nhưng mà không đâu. Khi chúng ta làm những điều theo lời Chúa mà với sự hướng dẫn của ma quỷ thì không bao giờ Đức Thánh Linh Ngài can thiệp. Chúng ta làm những cái điều đó bởi ý riêng, chúng ta làm những điều đó để khoe khoang, chúng ta làm điều đó vì danh của mình chứ không phải vì danh của Chúa. Và lời của Chúa Ngài ghi ở trong Thi Thiên 91, nếu chúng ta đọc hết, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Ngài gìn giữ những người đi trong đường lối của Ngài, chứ Ngài không có gìn giữ những người đi trong ý muốn của Satan. Và đây chúng ta nhìn thấy thế giới ngày hôm nay rất là nhiều điều rất là tối tăm. Mà nếu chúng ta không có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, không có sự giúp đỡ của Đức Linh, chúng ta rất là dễ bị vấp chân. Và nhiều khi Chúa ban cho chúng ta có những quyền năng của Chúa, chúng ta lại sử dụng một cách sai trật. Và cái kế tiếp đó là hãy cúi lại nó, thờ phượng nó. Ngày hôm nay chúng ta nói, ồ, tôi tin Chúa rồi, tôi đâu có bao giờ thờ phượng cái gì nữa đâu. Nhưng mà có những lúc chúng ta thờ phượng chính mình. Chúng ta thờ những cái hình đẹp đẽ của mình, tối ngày nhìn vào hình của mình không à? Chúng ta thờ cái phone nhiều hơn Chúa. Chúng ta sử dụng cái giờ của chúng ta cho phone đó, cái nghĩa là cái thế giới nó nằm ở trong tay của chúng ta. Cho nên chúng ta có thể đi bất cứ nước nào, chúng ta có thể biết tất cả thông tin nào, tốt hay xấu, nó nằm ngay trong bàn tay của chúng ta. Cho nên ma quỷ đang đặt cái điều đó ngay trong lòng bàn tay của mình. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta vào trong YouTube hay là Facebook, chúng ta nghĩ chúng ta coi một cái thông tin thôi. Nhưng mà nhìn lại nhiều khi cả tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Rất nhanh, mỗi cái chừng khoảng 10-15 phút. Nhưng mà càng ngày nó dẫn chúng ta đi sâu hơn. Và ngày hôm nay người ta phạm tội là qua Facebook. Người ta phạm tội là qua YouTube, hay bên Việt Nam gọi là YouTube. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta đừng quỳ lại nó. Bất cứ cái gì mà nó bắt chúng ta lệ thuộc nó, thì đó là chúng ta đang ở dưới sự thờ lại nó. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta nhận biết những điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Và chúng ta coi sự Chúa thắng bằng cách nào. Thứ nhất, chúng ta để ý cái chữ Đức Thánh Linh đưa ngài đi. Đức Thánh Linh ngài ở với Đức Chúa Giêsu. Ngài ở trong cái thời điểm mà Đức Chúa Giêsu ngài kiêng ăn cầu nguyện. Và bây giờ Đức Chúa Giêsu ngài đối diện với ma quỷ bằng lời của Đức Chúa Trời. Ba lần có lời chép rằng, chúng ta đã gạch, chúng ta lưu ý gạch lại chữ đó đậm hơn để thấy được đây là bí quyết rất là quan trọng để thắng được sự cám dỗ, thắng được kẻ cám dỗ. Ngày hôm nay chúng ta có Kinh Thánh ở trên tay bằng nhiều người đọc phone, và tôi khích lệ các anh em nên có quyển Kinh Thánh bằng giấy. Vì bây giờ có nhiều nơi đó, cái app mà tải Kinh Thánh đó, họ không cho tải nữa. Và có thể trong tương lai đó, Kinh Thánh bị thay đổi rất là nhiều. Thay đổi rất là nhiều từ quan trọng cho đức tin của chúng ta, cho sự cứu rỗi của chúng ta. Và về Đức Chúa Trời của chúng ta, hay về Đức Chúa Giêsu, về Đức Thánh Linh, cứ nghĩ là họ thay đổi hết. Họ chỉ để những câu rất là đơn giản, nó không có liên quan gì đến Chúa nhiều. Và bây giờ người ta đang có cái chương trình là sẽ cho Kinh Thánh cho những người đồng tính riêng, cho Kinh Thánh cho những người, cứ nghĩa là mỗi cái tôn giáo của họ đó, họ sẽ có Kinh Thánh riêng cho họ. Mà nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta nghĩ cứ là Kinh Thánh chúng ta đọc thôi. Cho nên tôi rất là thích bản cũ của Kinh Thánh. Tuy rằng nó cũng có những cái điều thiếu sót, tôi cũng dùng những bản mới để cho nó sáng nghĩa. Nhưng mà tôi thích cái quyển của bản cũ nhất, vì nó có nhiều từ chính xác hơn là những cái bản mới ngày hôm nay. Nhiều khi bây giờ có nhiều bản mới dịch để tham khảo là tốt. Nhưng mà có nhiều bản mới dịch đến nỗi những người họ tin Chúa một thời gian đó, mới đầu họ thích bản mới, họ đọc còn dễ hiểu. Nhưng mà đọc thời gian rồi họ nói họ thích bản cũ. Vì nó quá là rõ đi, cho nên không cần phải khám phá gì cả. Cho nên tùy anh em, nhưng mà đây là điều mà tôi học tập cho chính mình và tôi chỉ chia sẻ lại. Cho nên lời của Chúa đã có chép rồi. Đức Chúa Giêsu ngài dùng lời đã chép, ngài dùng cựu ước. Và nếu anh em muốn nghe bài này kỹ hơn, anh em sẽ nghe trong cái bài mà đắc thắng kẻ cám dỗ. Anh em đánh chữ đó vào ở trong nước cha được đến, anh em sẽ tìm thấy bài đó. hoặc là trong cái trang web của Google, anh em đánh nước cha được đến .org, có nghĩa là .org đó, anh em cũng có thể nghe lại được ba bài này chi tiết hơn, vì tôi không nói ở đây nhiều. Cho nên chúng ta hãy dùng lời của Đức Chúa Trời để đối diện với sự cám dỗ và đối diện với ma quỷ. Và chính Đức Chúa Giêsu đã làm điều đó để làm gương cho chúng ta, để chúng ta noi theo dấu chân của Ngài. Và bây giờ chúng ta coi Đức Chúa Giêsu Ngài ra lệnh cho Satan hãy lui. Ngài không có ở đó để nói chuyện dài dòng với Satan. Ngày hôm nay có nhiều người họ nói chuyện với ma quỷ. Nó nói qua họ nói lại, nó qua nói lại, giống như hai người nói chuyện với nhau vậy đó. Ở trong Matthew đoạn 4 câu số 10 đến câu số 11, Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng, chúng ta gạch bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Satan, gạch chữ đó, ngươi hãy lui ra, gạch chữ đó, vì có lời chép rằng, gạch luôn có lời chép rằng. Chúng ta thấy ở đây lặp lại 4 lần cái chữ này, cho nên lời được chép trong Kinh Thánh rất quan trọng. Ngươi phải thờ vượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ rất là thích cho người ta thờ phượng nó. Nó kiếm đủ một cách cho người ta thờ phượng nó. Và chúng ta thấy càng ngày cái sự mong muốn thờ phượng của Satan nó càng mạnh hơn. Và ngay cả những người làm việc ở trong chính quyền, họ thờ Satan rất là mạnh. Cho nên chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận ra điều này. Không có tiếp nhận những cái tư tưởng đến từ Satan. Làm sao để chúng ta biết những tư tưởng đến từ nó? Nó chống nghịch lại với Chúa, chống nghịch lại với anh em, sống trong sự ghen ghét, cay đắng, giận hờn, buồn phiền, tất cả những cái điều nó đưa đến trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không mở cửa thì nó không vào được. Mà nếu chúng ta mở cửa thì chúng ta sẽ trở nên bạn của nó, nói chuyện qua lại. Và đi học cái cách của Đức Chúa Giêsu. Chúa ra lệnh, và Chúa nói rằng chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời thôi. Và đây là cái câu mà chúng ta cũng khẳng định trong đời sống của chúng ta. Chúng ta chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Hơn bao giờ hết, tôi khuyên anh em hãy đọc lời Chúa nhiều hơn. Hãy cầu nguyện theo lời Chúa. Giống như điều chúng ta đã học đó, chúng ta học từ đâu, chúng ta cầu nguyện tới đó, ghi chép lại những gì chúng ta học. Và không những chúng ta học mà chúng ta còn giúp đỡ người khác. Vì chúng ta phải dựa đức tin của chúng ta trên lời của Đức Chúa Trời, không dựa đức tin của chúng ta trên sự giảng giải của bất cứ người nào. Nếu lời giảng giải của họ không đúng với Kinh Thánh, thì chúng ta trở lại với Kinh Thánh, vì đây là cái nguồn của sự sống, đây là cái gốc rễ quan trọng cho đức tin của chúng ta để gắn chặt vào. Và câu 11, ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Đức Chúa Giêsu đã trải qua cái sự cám dỗ. Chúa Giêsu đã thắng kẻ cám dỗ là Satan. Bây giờ Chúa chuyển điều đó đến cho hết thảy chúng ta là những kẻ tin vào danh của Ngài. Nếu chúng ta không thực sự tin vào danh của Ngài, không thực sự tin vào lời của Ngài, chúng ta sẽ rất là sợ ma quỷ. Và nhiều khi cứ sự dạy dỗ sai lầm, cho nên có nhiều người họ sợ, họ không dám cầu nguyện cho những người bị tấn công bởi ma quỷ. Nhất là thấy ai mà bị quỷ ám, họ lo họ tránh tránh, họ đi liền. Vì họ sợ đuổi nó rồi nó đuổi họ. Nhưng mà đây chúng ta nhìn thấy những gì Đức Chúa Giêsu làm là một cơ nghiệp cho chúng ta. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 28, mà nếu ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời, chúng ta gạch cái chữ ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh là đấng mà Đức Chúa Giêsu Ngài cậy. Cứ nhiều người nghĩ, ủa Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, làm sao mà Chúa cậy Đức Thánh Linh? Đúng, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài mang lấy hình thể con người để làm gương cho chúng ta. Cho nên những cái gì của thiên đàng Ngài để lại trên đó. Ngài xuống trở nên như một con người. Mà còn tệ hơn con người là mang lấy hình tôi tớ, vì Đức Chúa Giêsu đến để phục vụ. Thì nước thiên đàng đã đến tận các ngươi. Chúa đem nước thiên đàng đến tận chúng ta nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời, cho nên ma quỷ bị thất bại. Và còn gì nữa trong Luca trong Mác đoạn 16 câu 17 phần A? Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ. Chúng ta gạch lấy danh ta mà trừ quỷ, lấy danh của Ngài. Ngài ban cho chúng ta thánh linh của Đức Chúa Trời để được dạng dĩ, để được quyền phép. Và Ngài ban cho chúng ta danh của Ngài. Vì sao? Ngài đã thắng rồi, cho nên Ngài ban cái danh đắc thắng đó, toàn thắng đó cho chúng ta. Ở trong Luca đoạn 10 câu 17 cho đến câu 20, 70 môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: lạy Chúa, vì danh Chúa, gạch chữ vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi, ghi gạch các quỷ phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán: này, ta thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp. Chúng ta gạch nguyên câu đó. Này, ta đã ban quyền cho các người, gạch nguyên câu đó. Giày đạp rắn, bồ cạp, mọi quyền, gạch từng chữ ra, của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được, gạch nguyên câu đó. Dù vậy, chớ mừng, gạch chữ chớ mừng, vì các quỷ phục các ngươi, gạch câu đó. Nhưng hãy mừng, gạch chữ mừng, vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng, gạch chữ đã ghi trên thiên đàng. Nếu chúng ta nói 12 môn đồ hay là sứ đồ của Chúa được ban quyền phép để đi ra gặp quỷ trừ quỷ, gặp bệnh chữa bệnh, khiến kẻ chết sống lại, làm sạch kẻ phung, giảng tin lành về nước của Đức Chúa Trời, chúng ta nghĩ chắc 12 ông nó đặc biệt, mình làm sao mình được mấy cái đó? Nhưng mà Chúa Giêsu không những Ngài chọn 12 môn đồ mà Ngài chọn 70 môn đồ khác, nếu chúng ta đọc ở trong Luca đoạn 1. Và bây giờ những người nào đi ra nhân danh của Chúa Giêsu, họ trừ quỷ, họ giảng tin lành, họ chữa bệnh. Khi họ trở về, họ mừng quá. Ô quỷ phục chúng tôi, nhờ danh Chúa. Chúa nói gì? Chúa đã thấy quỷ từ trời xa xuống để tấn công họ. Nhưng mà Chúa ban cho họ có quyền phép của Ngài để giày đạp. Chúng ta gạch cái chữ giày đạp, đạp lên. Rắn, bồ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Cái nghĩa là ma quỷ hành động, có chủ quyền, thế lực, vua chúa thế gian mờ tối, các thần dữ có miền trên trời. Cho nên ở đây Chúa Ngài ban quyền để cho con dân của Chúa, cho những người tin vào danh của Chúa, thì cái quyền lực đó ở dưới chân của họ. Tôi thấy có nhiều người khi hát cái bài mà ma quỷ ở dưới chân của mình đó, nhảy, giày, đạp, nhưng mà sau cái giờ đó là họ sống theo xác thịt, thì tôi không biết là ma quỷ nó có sợ họ nữa hay không. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Ngài cho chúng ta biết rằng hãy mặc lấy danh của Ngài, quyền của Ngài, lời của Ngài, thánh linh của Ngài để đắc thắng kẻ cám dỗ, đắc thắng kẻ thù của chúng ta. Và đừng quan tâm những điều đó, mà hãy quan tâm rằng tên của chúng ta ở thiên đàng. Hãy nhìn về thiên đàng, hãy hướng về thiên đàng, hãy nghĩ những điều của thiên đàng. Còn những gì Chúa Ngài cho chúng ta làm được, tạ ơn Chúa, nhưng những điều đó ở phía sau chúng ta rồi. Cho nên tôi rất là không thích để làm chứng lại những gì mà Chúa dùng chúng tôi. Chỉ trừ khi có những cái giờ học hay là có những cái điều mà liên kết thì tôi nhờ Chúa để nói lại, nhưng mà tôi rất là cẩn thận. Vì nếu không mình sẽ khoe khoang về những cái quyền năng, những cái ân tứ mà Chúa Ngài sử dụng chúng ta. Không có gì sai để làm chứng lại như ông Phi-rơ hay là ông nghe lại những lời làm chứng của Phao-lô, Ba-na-ba làm chứng về quyền năng của Chúa, hay là ông Phi-rơ làm chứng lại khi mà ông vào nhà Cột-nai, và tất cả những cái điều đó vẫn có thể làm chứng lại. Nhưng mà phải cầu nguyện để xin Chúa Ngài bảo vệ những cái lời làm chứng của chúng ta nó đến từ ở cái gốc là ở đâu. xác thịt hay là thánh linh. Đó là điều chúng ta cần để cẩn thận, còn tùy anh chị em. Ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7, vậy hãy phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa nè. Lánh xa. Ma quỷ nó rình mò, nó biết người nào nó nuốt được thì nó sẽ quanh quẩn người đó để nó nuốt. Cho nên những cái tín đồ yếu đuối, những cái tín đồ xác thịt, ma quỷ nó thích lắm. Vì nó nuốt những người đó rất là dễ dàng. Nhưng mà những người phục Đức Chúa Trời, có nghĩa là những người đó vâng phục lời của Ngài, đi trong đường lối của Ngài, nhờ danh của Ngài, nhờ thánh linh của Ngài, người đó sẽ thắng bởi vì chính Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong người đó giúp người đó thắng. Cho nên phải phục, có nghĩa là chết cái bản ngã của mình, nhờ thánh linh của Chúa, nhờ lời của Chúa, ma quỷ nó phục chúng ta. Còn nếu không thì nó sẽ bắt chúng ta làm nô lệ của nó. Trong Hebrew đoạn 2 câu 18, vả vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Chúa không những giúp đỡ mà Ngài cứu chúng ta ra khỏi luôn. Vì nhiều người nói, ôi thôi dậy, Chúa ơi, Chúa cho con đừng bị cám dỗ đi. Chúng ta thấy cái sự cám dỗ nó đến mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút trong đời sống của chúng ta. Kỳ đình cái bài cầu nguyện là xin chớ để chúng con bị cám dỗ, chúng ta nên thêm một chữ nữa là xin chớ để chúng con bị sa vào trước cám dỗ. Vì đâu có người nào không bị cám dỗ đâu. Đứa nhỏ nó cũng bị cám dỗ. Nhỏ nó cám dỗ ăn cắp. Nó dối, hung dữ, tranh giành, canh tỉ. Người lớn có bị cám dỗ không? Chúng ta thấy những việc làm của xác thịt nó rất là rõ ràng đó. Cho nên chúng ta bị rơi vào trong những cái của xác thịt, bị cám dỗ để làm theo ý muốn của mình mà không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ xin Chúa Ngài cứu chúng ta để nhờ ứng điển của Ngài mà chúng ta thắng được và ra khỏi cái chỗ đó. Ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 12-13, phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chúng ta thì giống Đức Chúa Giêsu không? Đức Chúa Giêsu Ngài thắng sự cám dỗ, Ngài thắng kẻ cám dỗ, Ngài bước ra khỏi điều đó. Chứ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi? Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Chúng cám dỗ ai? Xác thịt của chúng ta nó yếu đuối, nó cám dỗ. Ví dụ như chúng ta kiêng ăn, nó cám dỗ chúng ta ăn. Chúng ta trỗi dậy cầu nguyện, nó cám dỗ chúng ta ngủ. Đọc kinh thánh, nó cám dỗ cho chúng ta đừng đọc. Coi qua tin nhắn, coi qua Facebook, coi qua những cái khác. Thì giờ ở riêng với Chúa, nói chuyện với Chúa, cầu nguyện với Chúa, nó cám dỗ chúng ta là người nào đó gọi điện để mà cho chúng ta bắt phone và chúng ta không có thời giờ với Chúa. Cho nên cứ sự cám dỗ nó đến với chúng ta thường xuyên. Nhưng mà chúng ta nhờ Chúa để thắng hơn những cái điều đó, vì chúng ta đang sống trong cái xác thịt này, trong cái sự yếu đuối này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con. Chúng con vui mừng vì Đức Chúa Giêsu của chúng con. Nhờ thánh linh của Chúa mà Ngài đã vào trong đồng vắng để thắng kẻ cám dỗ một cách khải hoàn. Và Ngài ban sự chiến thắng đó cho chúng con. Và Ngài dạy cho chúng con lời của Đức Chúa Trời rất quan trọng. Chúa đã sử dụng nó 4 lần trong khi Ngài bị kẻ cám dỗ tấn công. Cho nên giờ phút này xin Chúa cho chúng con biết sống nhờ lời của Đức Chúa Trời và thắng nhờ lời của Đức Chúa Trời. Để bất cứ điều gì đến trong tâm trí của chúng con có lời Chúa để đánh bại nó. Nhiều khi chúng con cám, chúng con bị cám dỗ để nói dối. Chúng con bị cám dỗ để ghen ghét. Chúng con bị cám dỗ để xa cách Ngài, để yêu thích những điều nơi thế gian này. Thì lời của Đức Chúa Trời làm cho chúng con được thắng bởi thánh linh của Ngài. Vì Đức Thánh Linh hành động qua lời của Chúa. Đức Thánh Linh hành động ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài. Và xin giúp cho chúng con đầu phục Chúa. Để ma quỷ nó lánh xa chúng con. Nó không phải là bạn của chúng con. Nó là kẻ thù. Xin Chúa cho chúng con nhận ra kẻ thù kể từ giờ phút này, để chúng con biết mình là ai, mình thuộc về ai, và mình có cái gì trong Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa về quyền năng đắc thắng của Đức Chúa Giêsu sẽ bắt đầu hành động trong cuộc đời của chúng con. Quyền năng của thiên đàng sẽ bắt đầu khai phóng trong đời sống của chúng con. Và chính Ngài sẽ bày tỏ danh của Ngài ra cho những người chung quanh chúng con.
Lạy Chúa là Cha của chúng con, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con là những người đắc thắng. Chúng con có danh của Chúa Giêsu, có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng con có lời của Ngài. Tất cả những điều gì trong đời sống của chúng con có những tánh hư thật xấu, chúng con hay nói dối, khoe khoang, dễ giận dễ hờn, hay đoán xét người khác, chỉ trích người khác, lên án người khác, và bất cứ điều gì mà nó tái diễn trong đời sống của chúng con. Giờ phút này trong danh Đức Chúa Giêsu, chúng con đoạn tuyệt với những cái đó, và chúng con mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh để ra lệnh cho những điều đó trong danh Chúa Giêsu phải đi khỏi ta, những thói quen xấu phải đi khỏi ta, sự lười biếng đọc Kinh Thánh, lười biếng cầu nguyện, không muốn đi nhóm lại thờ phượng Chúa, chia rẽ ghen ghét phải đi ra khỏi hết. Chúng con công bố sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Thánh Linh trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Và trong chúng con bất cứ người nào hay thấy kim bao, thấy toàn là điều xấu, vì chúng con trước đây đã liên quan đến sự thờ cúng hay là phạm tội tà dâm, hay là sự rủa sả đến từ tổ phụ, nóng nảy hung dữ chửi rủa, sự đổ vỡ gia đình, không yêu thương nhau, khoe khoang, kiêu ngạo. Giờ phút này tất cả những gì mà đời sống ta đã nối kết với Satan bị bứt phá, bị loại ra khỏi đời sống của chúng ta kể từ giờ phút này. Hay là mê tham tiền bạc, mê tham xác thịt, kiêu ngạo của đời bị bẻ gãy trong danh Đức Chúa Giêsu. Chúng con công bố sự tự do vì Chúa Giêsu đã hoàn tất sự cứu rỗi cho chúng con. Bây giờ bởi đức tin chúng con bước vào để hưởng tất cả những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm, không thiếu bất cứ điều gì. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin quyền năng của Ngài hành động trong chúng con. Chúa Giêsu thắng là con được thắng. Tất cả bệnh tật lâu nay lui tới, bây giờ các ngươi không có chỗ nữa. Hãy kêu tên bệnh tật mình ra. Ung thư, ung bướu, ung độc, Covid, cảm cúm, nhức đầu, đau bụng, đau lưng, đau xương, đau cốt, đau thần kinh, rối loạn thần kinh, rối loạn tiền đình, rối loạn bao tử, rối loạn các hệ thống trong thân thể. Trong danh Đức Jesus Christ, tất cả những sự rủa sả đến từ tổ phụ ta không thừa hưởng. Chúa Giêsu ban quyền của Ngài cho chúng con. Và trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, tất cả quyền lực của ma quỷ, chủ quyền, thế lực, vua chúa thế gian mờ tối và các thần dữ các miền trên trời bị cắt đứt mọi liên hệ kể từ giờ phút này. Và chúng con liên hệ trực tiếp với thiên đàng. Chúng con liên lạc với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu, bởi sự chết của Đức Chúa Giêsu, bởi sự toàn thắng của Đức Chúa Giêsu. Tôi không biết có người nào đó hay có bị giống như là tức 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 ngay chỗ cái đầu á. Hãy đặt tay lên và nói trong danh Đức Chúa Giêsu, người phải đi ra khỏi. Áp huyết cao, áp huyết thấp, hay là bị tấn công vào trong tâm trí. Bây giờ ta mặc lấy danh Chúa Giêsu và trừ quỷ. Cho nên các ngươi phải lui ra khỏi tâm trí của ta, lui ra khỏi hệ thần kinh của ta, lui ra khỏi đầu của ta, não của ta. Và tất cả những phim ảnh, tất cả những tư tưởng nào không đẹp lòng Chúa mà ta đã rước vào, bây giờ xin quý Chúa tẩy sạch hết, tha thứ hết. Và lửa Thánh Linh Chúa đốt cháy tận gốc rễ trong bộ nhớ của ta. Ngươi không có chỗ nữa. Và nếu những sự cay đắng mà trở nên gốc rễ trong đời sống của ta, xin Chúa nhổ nó ra khỏi đời sống của con. Con chọn tha thứ. Con chọn sự tha thứ. Và xin Chúa tha cho những người thù nghịch với chúng con. Mẹ chồng, cha chồng, mẹ vợ, cha vợ, mẹ ruột, cha ruột, ông bà, nội ngoại, anh chị em, họ hàng, bạn bè, lãnh đạo trong hội thánh, thầy cô giáo, lãnh đạo trong công ty, hay là chúng con bị lường gạt tiền bạc, lường gạt về thân thể, xin Chúa chữa lành hết. Chúa tha thứ, Chúa rửa sạch bằng huyết của Ngài. Và mọi gốc rễ của tội lỗi, của sự tổn thương, của sự cay đắng, hận thù bị bứt phá kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giêsu, các ngươi phải ra khỏi ta. Ta không chấp nhận các ngươi nữa, vì Chúa Giêsu đã ban quyền của Ngài cho ta để trừ quỷ. Cho nên mọi ảnh hưởng của ma quỷ không có quyền trên đời sống của ta. Con đồng chết, đồng chôn, đồng sống lại với Chúa Giêsu. Thì Chúa ơi, nếu trong những ngày qua chúng con phạm tội giết người bằng lời nói của mình, hay là sự đồng ý để phá thai, hay là đã phá thai, xin Chúa tha tội cho con. Vì khi chúng con ghét anh em mình là kẻ giết người, chúng con đồng ý với phá thai là chúng con đã giết người vô tội. Mà chúng con phá thai nữa là chúng con trực tiếp giết người vô tội. Và xin Chúa tha thứ cho chúng con. Rửa sạch những hình ảnh đó, rửa sạch sự tổn thương đó, và những cái gốc rễ nào mà nó đâm vào trong cái cảm xúc, trong bộ nhớ, trong đời sống của chúng con. Giờ phút này chúng con đồng ý với Chúa để nhổ nó ra hết. Để chúng con mặc lấy sự tha thứ, sự tự do, sự chữa lành của Ngài. Vậy Chúa ơi, nếu chúng con đã dùng môi miệng của mình để nói những lời tiêu cực, rủa sả người khác, chửi người khác, kết tội người khác, xin Chúa tha thứ cho con. Bây giờ con hiểu giá trị của lời Đức Chúa Trời. Và môi miệng của chúng con sẽ công bố lời Chúa hơn là sử dụng một cách sai trật. Lâu nay vì không biết cho nên chúng con mở cửa cho ma quỷ nó vào. Nó hành hạ đời sống của chúng con. Và chúng con trở nên công cụ của nó để nó sử dụng mà phá hội thánh của Chúa, hại đến người khác, hại đến danh dự người khác. Giờ phút này con xin Chúa tha tội. Xin Chúa rửa sạch. Xin Chúa thánh hóa tâm trí của con vì con đã được một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng sốt sắng kính sợ Ngài. Ngài ban cho chúng con có đức tin nhờ ân điển của Ngài để chúng con đứng vững ở trong Ngài, bước đi với Ngài từng bước mỗi ngày với Chúa Giêsu, qua tấm gương của Ngài, qua lời của Ngài. Nhờ Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng con tăng trưởng, giúp cho chúng con nhận biết mình là ai để đắc thắng với Chúa Giêsu. Vì tự chúng con không làm được. Nhưng mà chúng con làm được mọi sự nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng con. Ai đang bị đau ở cái vùng cổ đó, khó chịu nơi cái vùng cổ xuống bả vai của mình, hãy đặt tay vào những hình Chúa Giêsu ra lệnh cho những cái gì mà nó đặt cái gánh nặng, hay là sự lo lắng, hay là do bệnh tật, phải lui ra khỏi. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con mặc lấy danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Chúng con nhờ Thánh Linh mà trừ quỷ. Cho nên xin lửa của Chúa đốt cháy chúng nó. Và ra lệnh cho những điều đó phải lui ra khỏi đời sống của ta. Vĩnh viễn trong danh Chúa Giêsu Christ. Phải đi ra. Ta không chấp nhận người trong đời sống của ta được. Và tất cả những sự mồ côi trong đời sống của chúng con, hay là bị hất hủi, bị từ chối, bị khinh rẻ, bị lợi dụng, bị người ta sử dụng để làm đầy tớ mà không nhận được gì cả, chúng con tha thứ cho những người đó. Và chúng con bẻ gãy sự rủa xả vì sự hà hiếp, sự lợi dụng. Chúng con công bố chúng con được tự do với Chúa Giêsu. Kẻ thù của chúng con ở dưới chân của chúng con, chứ nó không còn ở trên đầu chúng con nữa. Nó không có quyền ở trên vai của chúng con nữa. Và nó phải lánh xa chúng con vì chúng con đầu phục Chúa kể từ giờ phút này. Xin Chúa giúp cho chúng con có những quyết định trong vấn đề đối với cái phone ở trên tay của chúng con. Vì tại nơi chỗ đó là cánh cửa rất dễ để mở liên kết với thế giới tối tăm. Cho nên chúng con sẽ liên kết với thiên đàng nhờ ân điển của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và ai đó thường hay có một cái cảm giác là rất là buồn ngủ khi cầu nguyện, hay là đọc Kinh Thánh là buồn ngủ, hãy nhờ Chúa Giêsu ra lệnh cho cái sự tấn công đó lui ra khỏi. Trong danh Chúa Giêsu. Và chúng con mặc lấy quyền phép của Ngài. Tâm trí chúng con được thay đổi. Chúng con đạp đổ những đồn lũy nào nổi lên, tư tưởng nào nổi lên chống nghịch lại với Chúa. Giờ phút này bị đạp đổ hết. Bị loại ra, bị tiêu hủy tận gốc rễ. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con được tự do. Chúng con được chữa lành. Chúng con được tha thứ. Chúng con được gần gũi với Ngài. Chúng con được làm một với Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ.